Hôm nay trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giữa những thống khổ, dường như người đang hấp hối trên thập giá. Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con hãy thường xuyên suy ngẫm các đau khổ cha đã chịu vì con. Và khi ấy, không còn đau khổ nào con chịu vì cha mà còn quá đáng đối với con nữa. Con làm hài lòng cha rất nhiều khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn bi thảm của cha. Con hãy liên kết những đau khổ nhỏ mọn của con với cuộc khổ nạn thảm thương của cha, để chúng có được giá trị vô cùng trước uy linh cha. Hôm nay Chúa Giêsu phán với tôi: Con thường gọi cha là tôn sư của con, điều này làm thỏa lòng cha. Nhưng hỡi môn đệ của cha, con đừng quên con là một môn sinh của vị tôn sư tự gia. Chỉ một chữ đó đã đủ cho con. Con biết những gì chứa đựng trong thánh giá. Tôi đã biết sức mạnh lớn lao nhất được ẩn chứa trong sự nhẫn nhục. Tôi thấy nhẫn nhục luôn đưa đến chiến thắng, mặc dù không phải ngay lập tức. Nhưng chiến thắng ấy sẽ được tỏ hiện sau nhiều năm dài. Nhẫn nhục được gắn liền với đức hiền lành. Tôi trải qua suốt đêm trong ngục tối với Chúa Giêsu. Đây là một giờ cầu đêm, các chị em cầu kinh trong nhà nguyện. Tôi chỉ hiệp ý với các chị, bởi vì sức khỏe không cho phép tôi lên nhà nguyện. Nhưng suốt đêm, vì không thể chợp mắt, thành ra tôi trải qua một đêm trong ngục tối với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho tôi biết về những cực hình người đã phải chịu ở đó. Thế gian sẽ biết những điều đó trong ngày phán xét. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nói cho các linh hồn biết rằng cha đang ban phát lòng thương xót của cha như sự che chở cho họ. Chính cha đang tranh đấu vì họ và phải gánh chịu cơn nghĩa nộ của cha cha. Hỡi ái nữ của cha, con hãy công bố rằng đại lễ kính lòng thương xót cha đã phát xuất từ thâm tâm cha, cốt để ủi an toàn thế giới. Lạy Chúa Giêsu là sự bình an và nghỉ ngơi của con. Con van xin Chúa ban ánh sáng cho người chị em ấy, để chị có thể được biến đổi từ nội tâm. Xin Chúa nâng đỡ chị ấy một cách mạnh mẽ bằng ơn Thánh Chúa, để chị ấy cũng đạt đến sự trọn lành. Hôm nay trước giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, hôm nay con hãy nói rõ với bề trên của con về lòng thương xót của cha. Bởi vì trong tất cả các bề trên, mẹ ấy đã giữ phần nhiều nhất vào việc cao rao lòng thương xót cha. Quả thật, chiều nay mẹ bề trên đã đến, và mẹ con chúng tôi đã trao đổi với nhau về công cuộc của Thiên Chúa. Mẹ cho tôi biết các bức hình in ra cũng chưa đẹp, mà bán cũng không chạy lắm. Mẹ nói: Riêng tôi đã nhận một số khá nhiều và đang phân phát ở bất cứ nơi nào có thể, và cố hết sức để truyền bá công cuộc lòng thương xót Chúa. Khi mẹ đi khỏi, Chúa cho tôi biết rằng linh hồn ấy rất đẹp lòng người. Hôm nay Chúa phán với tôi: Cha đã mở rộng trái tim cha như một nguồn mạch xót thương sống động. Các linh hồn hãy kính múc sức sống từ nguồn mạch ấy. Họ hãy đến với biển cả xót thương ấy với niềm tín thác mạnh mẽ. Các tội nhân sẽ được nên công chính, và những người công chính sẽ được vững vàng trong đàn lành. Bất cứ ai đặt trọn niềm tín thác và lòng thương xót cha sẽ được tràn ngập niềm an bình thánh thiện của cha trong giờ lâm tử. Hỡi ái nữ của cha, con đừng chán ngại loan truyền lòng thương xót của cha. Như vậy, con sẽ làm giảng khát trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa thương xót các tội nhân của cha. Con hãy nói cho các linh mục của cha rằng, các tội nhân cứng lòng cũng sẽ hối cải khi nghe rao giảng về lòng thương xót của cha. Và linh mục nào rao giảng về lòng thương xót của cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu. Cha sẽ sức dầu những lời của các ngài và đánh động tâm hồn những ai nghe lời các ngài rao giảng. Đời sống cộng đoàn tự nó đã khó khăn, nhưng để sống hòa hợp được với những người kiêu căng lại còn khó khăn gấp đôi. Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin sâu xa, để luôn luôn có thể nhìn thấy nơi mỗi kỳ em hình ảnh thánh thiện của Chúa đã được ghi khắc trong linh hồn họ. Lạy tình yêu vĩnh hằng, ngọn lửa tinh rồng, xin hãy liên lỉ cháy lên trong tâm hồn con và thần hóa toàn thể hữu thể con theo sở thích vô cùng của Chúa. Chúa đã gọi con vào đời và đã mời gọi con giữ phần hạnh phúc muôn đời của Chúa. Lạy Chúa rất nhân lành, chỉ vì xót thương mà Chúa đã trào đổ những ân huệ này xuống trên con. Khi nhìn thấy tất cả những ân huệ nhưng không nảy nơi mình, với lòng khiêm nhường thẳm sâu, con xin tôn thờ lòng nhân lành vô biên của Chúa. Lạy Chúa, tâm hồn con thật ngỡ ngàng, vì sao Chúa là Thiên Chúa tuyệt đối, chẳng cần gì ai, thế mà đã hạ mình thái quá chỉ vì yêu thương chúng con. Con không thể không kinh ngạc vì sao Chúa lại có một mối nghĩa tình thân yêu như vậy với các thụ tạo của Chúa. Đó cũng là vì lòng nhân lành vô biên của Chúa. Mỗi khi bắt đầu suy ngẫm điều này, con không bao giờ kết thúc được, bởi vì tâm trí con hoàn toàn đắm đuối trong Chúa. Thật là một niềm vui khi được yêu bằng tất cả mãnh lực của tâm hồn và được đáp yêu trở lại, để cảm nhận và trải nghiệm điều này với tất cả ý thức của con người mình. Không có lời nào để diễn tả điều này được. Ngày 24 tháng Giêng năm 1938, lạy Chúa Giêsu, Chúa tốt lành và nhịn nhục dường bao. Chúa thường ghé nhìn chúng con như những đứa con bé bỏng của Chúa. Chúng con thường hay kêu xin Chúa, nhưng chẳng biết để làm gì. Bởi vì đến cuối giờ kinh, khi Chúa ban phát điều chúng con xin, thì chúng con lại không muốn nhận. Hôm nọ, một chị đến gặp tôi và xin cầu nguyện. Chị ấy than thở rằng không thể chịu nổi những điều. Chị nói, chị ơi, vậy nhé, làm ơn cầu nguyện giùm mà. Tôi đồng ý và bắt đầu làm một tuần cử nhật kính lòng thương xót Chúa. Tôi biết Thiên Chúa sẽ ban ơn, nhưng thế nào chị ấy cũng thất vọng khi lãnh nhận. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ cầu nguyện vì chị ấy đã nhờ tôi. Ngày hôm sau, chị ấy lại đến tìm tôi. Và khi chị em bắt đầu trao đổi, tôi nói với chị ấy: này chị biết khi cầu nguyện, chúng ta không nên nài ép Thiên Chúa phải ban điều chúng ta xin. Nhưng tốt hơn, chúng ta hãy phó thác cho thánh ý người. Nhưng chị ấy cho rằng điều chị xin là hết sức cần thiết, không thể nào khác được. Gần cuối tuần cửu nhật, chị ấy lại đến và nói: chị ơi, Chúa Giêsu đã ban cho em ơn ấy rồi, nhưng bây giờ em lại nghĩ khác. Chị làm ơn cầu nguyện để mọi việc ra khác giùm em đi. Tôi đáp: Vâng, chị ạ. À, em sẽ cầu nguyện, nhưng xin cho thánh ý Chúa được thể hiện nơi chị, chứ không phải theo như điều chị muốn. Lạy trái tim Chúa Giêsu rất nhân lành, xin che chở chúng con khỏi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Có một người chị em thường xuyên làm tôi khổ sở, chỉ vì Thiên Chúa kết nghĩa thân tình với tôi quá thân. Và chị ấy cho rằng tất cả điều ấy là do tôi bịa đặt. Khi chị ấy nghĩ tôi đã phạm một điều gì sai quấy, chị ấy liền nói: có một người được cắt mặc khải nhưng còn phạm những lỗi lầm đến cơ à? Chị đem điều này kháo láo với tất cả mọi chị em, và bao giờ cũng cố ý chăm chọc để làm tôi trở thành một thứ dở hơi. Một ngày kia, điều ấy làm tôi quá đau đớn, vì nghĩ rằng giọt nước vô nghĩa là đầu óc con người này làm sao lại dễ dàng tọc mạch những ân huệ của Thiên Chúa như vậy. Sau hiệp lễ, tôi cầu xin Chúa soi sáng cho chị ấy. Tuy nhiên, tôi biết linh hồn này sẽ không đạt đến trọn lành nếu không chịu thay đổi tâm tánh. Khi tôi than thở với Chúa Giêsu về một người kia: lạy Chúa Giêsu, sao con người này lại có thể đưa ra xét đoán như thế, ngay cả về một ý hướng nữa? Chúa Giêsu đáp: con đừng ngạc nhiên. Linh hồn ấy không biết bản thân mình thì làm sao có thể phán đoán tốt cái linh hồn khác được. Hôm nay tôi nhìn thấy cha Andras đang cầu nguyện. Tôi cũng biết Ngài đang khẩn cầu Thiên Chúa cho tôi. Đôi khi Chúa cho tôi được biết cha đang cầu nguyện cho tôi. Tôi giữ mình hơi lùi một chút phía sau, như thể công cuộc của Chúa không liên quan đến tôi. Hiện nay tôi không nói về công cuộc ấy, nhưng trót linh hồn tôi đắm chìm trong cầu nguyện: này xin Chúa thương tình xúc tiến đặc ân vĩ đại, tức là ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Tôi thấy Chúa Giêsu đang hành động, chính Người đưa ra các chỉ dẫn về cách thực hiện điều này. Không có gì xảy đến tình cờ. Hôm nay tôi thưa với Chúa Giêsu: Chúa có thấy còn có bao nhiêu khó khăn cần phải vượt qua trước khi người ta tin chính Chúa là tác giả của công cuộc này không? Và ngay cả lúc này, đâu phải ai cũng tin vào việc ấy đâu. Hỡi con nhỏ của cha, con hãy an lòng. Không gì có thể chống lại thánh ý cha, mặc dù có những lời sầm sì và ác cảm của chị em. Nhưng thánh ý cha sẽ được hoàn thành nơi con với tất cả sự viên mãn, cho đến chi tiết cuối cùng trong những ước muốn và kế hoạch của cha. Con đừng quá u buồn về điều này. Cha còn là tảng đá vấp phạm cho một số linh hồn. Chúa Giêsu than thở với tôi rằng Người phải đau đớn vì sự thất trung của các linh hồn ưu tuyển. Trái tim cha còn chịu thương tích đớn đau hơn nữa vì sự ngờ vực của họ sau khi sa ngã. Có lẽ cha không đớn đau đến thế nếu như họ chưa từng được cảm nghiệm lòng nhân lành của trái tim cha. Tôi đã thấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đang đè nặng trên đất nước Ba Lan. Và giờ đây tôi thấy nếu Thiên Chúa có đến với đất nước chúng tôi với những hình phạt thanh tẩy kinh khủng nhất, thì đó vẫn là tình thương vô biên. Bởi vì với những xúc phạm nặng nề như thế, đáng lý Người đã trừng phạt chúng tôi bằng hình phạt hủy diệt vĩnh viễn. Tôi thất kinh sợ hãi khi Chúa vén bức màn một chút cho tôi trông thấy. Giờ đây tôi thấy rõ ràng các linh hồn ưu tuyển đang giữ cho thế giới được tồn tại để làm trọn phép công thành. Tôi nhìn thấy những nỗ lực của một linh mục kia trong khi cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Ngài tương tự như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Ôi, nếu như Ngài biết được lời cầu nguyện ấy đẹp lòng Chúa dường nào. Lạy Chúa Giêsu, con đang khóa mình trong trái tim rất nhân hiền của Chúa, như một pháo đài kiên vững, bất khả xâm phạm trước những hỏa tiễn của địch thù. Hôm nay tôi thấy mình ở trước một người tại làng quê của tôi đang hấp hối và sắp sửa lìa đời. Tôi nâng đỡ bà ấy bằng lời cầu nguyện, và sau đó một ít phút, tôi cảm thấy đau đớn một lúc ở bàn tay, bàn chân và cạnh sườn. Ngày 22 tháng Giêng năm 1938, trong giờ thánh hôm nay, Chúa Giêsu than phiền với tôi về thói vong ân của các linh hồn. Chúa phán: để đáp lại những phúc lành của cha, cha chỉ nhận toàn sự tệ bạc. Để đáp lại ân tình của cha, cha nhận toàn sự quên lãng và hững hờ. Trái tim cha không thể chịu nổi như thế. Lúc đó tình yêu Chúa Giêsu bừng cháy mãnh liệt trong tâm hồn tôi, đến độ tôi dìm mình hoàn toàn trong Chúa, đền bồi cho các linh hồn bạc nghĩa. Khi tôi tỉnh lại, Chúa cho tôi nếm chịu một chút sự vong ân đang tràn ngập lúc trái tim người. Kinh nghiệm này chỉ kéo dài một lúc. Hôm nay tôi thưa với Chúa: khi nào Chúa sẽ đưa con về với Chúa? Con đã quá yếu bệnh và mòn mỏi trong chờ Chúa đến. Chúa Giêsu đáp: con hãy sẵn sàng. Cha sẽ không để con lại chốn lưu đày này lâu nữa đâu. Thánh ý cha phải được hoàn thành nơi con. Chúa ơi, nếu thánh ý Chúa vẫn chưa nên trọn nơi con, này con đây, con xin sẵn sàng trước mọi điều Chúa muốn. Ôi lạy Chúa Giêsu của con, chỉ một điều làm con ngạc nhiên, đó là Chúa tỏ ra rất nhiều bí nhiệm cho con, nhưng còn một bí nhiệm nữa, đó là giờ chết của con, Chúa lại không muốn cho con biết. Chúa trả lời: con hãy an tâm, cha sẽ cho con biết, nhưng chưa phải lúc này. Ôi lạy Chúa Giêsu của con xin Chúa tha thứ vì con đã muốn biết ngày ấy. Chúa quá hiểu tại sao. Chúa biết trái tim khát khao của con rất nóng lòng muốn về với Chúa. Chúa biết con không muốn chết dù chỉ một phút trước giờ Chúa đã ấn định cho con từ trước muôn đời. Chúa Giêsu lắng nghe một cách dịu dàng những lời tự tình của tâm hồn tôi. Ngày 28 tháng Giêng năm 1938, hôm nay Chúa phán dạy tôi: hỡi ái nữ của cha, con hãy ghi chép những lời này. Tất cả những linh hồn tôn vinh và truyền bá lòng thương xót cha, khuyến dục người khác tín thác vào lòng thương xót cha, sẽ không phải chịu nỗi kinh hoàng trong giờ sau hết. Lòng thương xót cha sẽ che chở họ trong cuộc chiến sau cùng. Ái nữ cha ơi, con hãy cổ động các linh hồn đọc chuỗi kinh cha đã ban cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ này xin cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. Con hãy viết điều này vì lợi ích của các linh hồn đang sầu khổ. Khi một linh hồn nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng hãy tín thác gieo mình vào vòng tay đầy lân ái của cha như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền. Các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối với trái tim luân túc của cha. Họ được ưu tiên đến với lòng thương xót của cha. Con hãy cho họ biết rằng chưa từng có một linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót của cha mà phải thất vọng hay bẻ bàng. Cha vui sướng thỏa thuê nơi một linh hồn đặt trót niềm tin thác vào lòng nhân lành của cha.